This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017, từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Mưa quá anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Mưa cũng xảy ra bên Dallas từ ngày hôm qua rồi, sáng ngày hôm nay cũng mưa, nhưng mà ngày hôm nay là ngày phải khai thuế. Chị Thu Nga đừng có công bố thuế lợi tức của mình nha.
Ồ, đừng công bố thuế lợi tức, chắc chắn rồi, secret. Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Vâng, đúng như vậy. Chưa có làm thuế thì làm lẹ lên, không thôi là ông sợ thuế rờ gáy. Bây giờ là 64 độ trời mát mẻ lắm, thì có đi khai thuế thì cũng tốt thôi, đi gửi thuế cũng tốt thôi. À, cao nhất là 82 và buổi tối là 66. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục mưa 20%, nhưng mà ngày hôm qua cả bên Dallas, Fort Worth và Houston thì mưa lớn ơi là lớn. Và ngày hôm nay mưa còn 20%, gió thổi 9 dặm một giờ. Ngày mai cũng mưa 20% và nhiệt độ không xê xích 83-69. Tới ngày thứ năm cũng mưa 20%, nhiệt độ là 84-67. Tới ngày thứ sáu và ngày thứ bảy gió thổi mạnh lắm, từ 20 cho tới 22 dặm một giờ. Mưa, gió gì ướt át, nhưng mà nếu mà ở trong nhà thì đâu có bị mưa, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thành phố Houston thì đêm ngày hôm qua cho tới sáng hôm nay thì mưa cả một đêm và không có ai mà muốn đi ra sáng sớm. Nhưng mà chúng ta thì làm truyền thanh, nắng mưa cũng vẫn phải đi. Lúc này thì bên ngoài thành phố Houston là 68 độ và mưa vẫn còn rơi. Hôm nay thì sẽ là một ngày mưa cho thành phố Houston. 100% cơ hội mưa cho ngày hôm nay và nhiệt độ lên cao nhất là 76. Và tối nay thì sẽ xuống thấp là 67 và cũng có một vài nơi thì có thể xảy ra ngập lụt, nên quý vị cũng nên cẩn thận một chút. Qua ngày mai thì lên cao nhất sẽ là 83 và buổi tối xuống thấp là 69. Ngày mai thì chỉ còn khoảng 20% cơ hội mưa và chúng ta sẽ hy vọng thấy được ánh mặt trời vào ngày mai.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết người đứng đầu cơ quan cung cấp giấy phép cũng như rằng quản lý về thức uống có cồn đã quyết định từ chức trong ngày hôm qua sau một loạt những cáo buộc về việc cơ quan này sử dụng tiền ngân quỹ để cho các chuyến đi du lịch của những nhân viên của mình. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp nói về Bắc Hàn, khi mà Bắc Hàn đang bàn thảo về những lựa chọn đưa ra giữa lúc Phó Tổng thống Mike Pence đã lên tiếng cảnh báo nước này nếu vượt quá những ranh đỏ thì sẽ chắc chắn có những đòn trừng phạt từ phía Hoa Kỳ, và thêm nữa rằng là áp lực từ phía Trung Cộng để bắt buộc chính quyền Bắc Hàn phải thay đổi đường lối của mình. Giữa trang thì tờ Houston Chronicle dành một bản tin để nói về một gia đình hiện đang phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày sau khi người cha đã bị trục xuất về những vấn đề di trú mà theo luật mới của Tổng thống Donald Trump đưa ra. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng, liên quan đến vị quản lý mới của trường đại học U of H Downtown, thì vị chủ tịch mới này đang tìm kiếm cách để thúc đẩy việc ghi danh cũng như rằng là cái tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn cho trường này nhằm thu hút nhiều sinh viên hơn nữa. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, các bản tin chính trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay gồm có bản tin đầu tiên, một vị thẩm phán của chính phủ liên bang đã quyết định vào ngày hôm qua là sẽ để cho bồi thẩm đoàn xem xét về 11 cáo trạng chống lại ông ủy viên quận Dallas John Wiley Price. Tuy nhiên bà cho hay là bà 99% bảo đảm là bà sẽ loại bỏ ít nhất là 6 tội danh có liên quan đến vấn đề gian lận thư tín, mặc dù là bồi thẩm đoàn có kết tội ông này đi chăng nữa. Dự luật về nhà vệ sinh của tiểu bang Texas đã bước qua một giai đoạn mới. Nhiều thành phố lo ngại là cái đạo luật này có thể sẽ không còn bảo đảm cho cái đạo luật chống kỳ thị, không những đối với lại những người chuyển giống mà ngay cả các cựu chiến binh, các cụ già và các phụ nữ mang thai nữa. Bản tin chính ngày hôm nay nói về hàng chục các cầu thủ của Liên đoàn bóng bầu dục NFL và các gia đình của họ, trong đó bao gồm ngay cả bé gái của một cầu thủ đã từng chơi cho đội Dallas Cowboys, đang bước vào một cái cuộc chiến pháp lý. Trên theo như là tòa án thì hàng trăm gia đình đã bị ảnh hưởng bởi mà quyết định của một vị thẩm phán về vấn đề chi phí pháp lý lên tới cả hàng triệu đô la. Mà những lệ phí này đa số các vị luật sư cho rằng là họ xứng đáng để mà hưởng. Trong khi đó thì Phó Tổng thống Mike Pence đưa ra lời cảnh cáo mới đối với lại Bắc Triều Tiên vào ngày hôm qua rằng là đừng có dại nắn gân Hoa Kỳ. Tuy nhiên đằng sau những cái lời đe dọa đó thì Tòa Bạch Ốc cũng đang xem xét và tính toán về cái cách hành xử. Đặc biệt là họ sẽ cho phép chính quyền của Trung Cộng có thêm thời gian để mà có thể ảnh hưởng đến cái quyết định của một cái người hàng xóm, một cái quốc gia hàng xóm đã từng có vũ khí nguyên tử cũng như là khó chịu này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng nói tới một bản tin nói về việc rằng là một gia đình gặp khó khăn khi mà bị các cái sắc lệnh của chính phủ Tổng thống Donald Trump ảnh hưởng đến. Thì Walter Escobar là một đứa trẻ của cặp vợ chồng đến từ El Salvador, tức là người chồng đến từ El Salvador. Thì bố của em đã bị trục xuất về nước này 6 tuần trước. Và hiện thì Walter đang sống chung với mẹ của mình. Và đây là một cái điều rất là khó khăn khi mà lúc này thì gia đình của em chỉ có một mình mẹ và phải gánh hết tất cả mọi thứ trong gia đình mà không có cha của mình bên cạnh. Và cuộc nói chuyện, và thường thì Walter Escobar thường nói chuyện với cha khi mà có thời gian rảnh qua việc mà sử dụng cái tablet và nói chuyện với cha của mình ở bên El Salvador. Và các cuộc nói chuyện này thì thường rất là khó khăn khi mà các cái kết nối Internet rất là kém tại cái quốc gia này. Tuy nhiên thì Escobar không biết rằng là cha của mình đang ở El Salvador và không thể trở lại Hoa Kỳ. Thì mẹ của em đã nói rằng là cha đang đi vacation và sau đó thì nói rằng là vì có một số trục trặc giấy tờ nên ba của Escobar sẽ quay trở về nhà càng sớm càng tốt. Và đó cũng là một trong những điều mà em đang mong mỏi. Và tất cả đã mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày 22 tháng 2 khi mà Jose nhận được một cái bản thông cáo về tình trạng di trú của mình. Và sau đó thì anh đã bị trục xuất và lên phi cơ quay về lại quốc gia El Salvador. Và Joe là một trong những cái nạn nhân của các chính sách di dân mới mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp dụng và cố gắng trục xuất những di dân không có giấy tờ, những di dân không hợp pháp tại Hoa Kỳ, đặc biệt là đối với các quốc gia Trung Mỹ như là El Salvador, Mỹ Tây Cơ hoặc là Guatemala. Và cho đến bây giờ thì Jose và vợ của mình thì gần như không có cơ hội để có thể gặp lại nhau và có thể giải thích rõ cho những đứa trẻ của mình về trường hợp của Jose vì chúng vẫn còn quá nhỏ. Và họ có hai đứa con, một là tên là Walter và một tên là Carmen. Và cái đứa con thứ hai thì còn chỉ mới gần 3 tuổi và lúc nào thì cũng mong đợi ba của mình quay về. Trong khi đó thì Walter lớn hơn thì đã có những suy nghĩ đôi lúc làm cho người mẹ của mình rất là buồn khi mà nghĩ rằng là Jose đã bỏ đi vì một gia đình khác. Và vợ của anh thì hiện cũng rất lo lắng khi biết là Jose đang sống tại El Salvador với những người rất là xa lạ mà anh hoàn toàn không hề hay biết, bởi vì khi anh tới Hoa Kỳ thì lúc đó Jose vẫn còn rất là nhỏ. Và anh cũng sống tại một thị trấn nhỏ gần biên giới Honduras và được kiểm soát bởi các băng nhóm, nơi mà các vụ xả súng diễn ra gần như là mỗi ngày. Và những người khác thì nói với lại vợ của Jose rằng nên mang Walter và Carmen về sống cùng với Jose ở El Salvador. Bởi vì vợ của Jose là một người công dân Hoa Kỳ nên cô hoàn toàn có thể đi và về dễ dàng hơn. Tuy nhiên vợ của Jose thì quyết định rằng là sẽ để các con mình ở nơi đây để mà chúng có thể đi tới trường và tương lai của chúng sẽ tốt hơn. Và đồng thời sẽ nhờ các luật sư giỏi và chuyên về di trú để có thể review trường hợp cái case của chồng mình với hy vọng có thể giúp cho Jose quay trở lại Hoa Kỳ trong thời gian sớm nhất. Hoặc trong trường hợp xấu nhất thì họ đành phải chờ đợi các đứa con khi đã đủ tuổi, tức là 18 tuổi thì có thể mở một cái case để mà bảo lãnh Jose quay trở lại Hoa Kỳ. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, ông Bernie Sanders là cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đang sắp có chuyến đi về hướng North Texas vào ngày thứ Năm này để cùng biểu tình với những người bạn đảng của ông. Ông Sanders, 75 tuổi, là thượng nghị sĩ Vermont, sẽ cùng với những leader của đảng Dân Chủ, cùng với những người hoạt động và những người ủng hộ đảng này, sẽ cùng nhau tụ tập vào buổi trưa tại Verizon Theater ở Grand Prairie để nói về những chủ đích của họ nhắm vào cái việc giống như là đòi tăng lương tối thiểu và tranh đấu cho di dân cũng như là việc mà thay đổi thuế má. Ông Sanders đã nói trong một bản tuyên bố là dân chúng cần một chính phủ cho tất cả mọi người, nhất là dân trung lưu và dân nghèo, chứ không phải đại diện chỉ cho dân giàu, cho Wall Street. Và cuộc thăm viếng này nằm trong phần của chiến dịch đi nhiều nơi gọi là đến với nhau và chống trả lại. Họ thăm nhiều tiểu bang màu đỏ, red và màu tím purple, kể cả Arizona, Nevada và Utah, để làm thành một khối dân chủ để chống lại Tổng thống Cộng hòa Donald Trump. Trong tháng 11 thì ông Trump đã thắng ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton để được Tòa Bạch Ốc. Ở Texas, ông Trump thắng 52%, bà Clinton 43%. Và ở Texas, trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ vào tháng 3, thì bà Clinton giành 65% và ông Sanders 33%. Tarrant County, Democratic Party Chair là Deborah Pipo sẽ có mặt ở chỗ event này và sẽ chào mừng người tham dự từ Tarrant County. Bà nói bà rất nôn nóng và sẵn sàng tranh đấu. Bà nói đảng Cộng Hòa đang làm hoen ố những điều của phần giáo dục và chăm sóc sức khỏe, là cuộc sống người ta đứng trước nguy hiểm và bà nghĩ người dân Tarrant đang trông đợi sự thay đổi. Những vấn đề những người leader của đảng Dân Chủ đang theo đuổi là đòi hỏi lương tối thiểu tăng 15 đồng một giờ, trả lương công bằng cho đàn bà, cho học college miễn phí, đòi hỏi những quyền lợi cho di dân, thay đổi luật thuế má. Họ cho là chính phủ ủng hộ việc đánh thuế ít cho những triệu phú, trong khi thúc đẩy cắt giảm Social Security, Medicare và Medicaid. Đó là lời của ông Sanders và Ellison. Họ cho rằng đảng Cộng Hòa đã đưa ra đề nghị thay đổi có thể làm cho 24 triệu dân Mỹ không có health insurance, v.v. Ông Sanders khi vận động tranh cử ở Verizon Theater vào tháng 2 năm 2016 đã có được 7.000 người tham dự và đưa ra những kế hoạch giúp đỡ người nghèo. Ông để thuộc phái xã hội chủ nghĩa, đưa ra nhiều kế hoạch giúp cho người nghèo và nhắm đánh vào người giàu và cho rằng chính phủ binh vực người giàu. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về người đứng đầu cơ quan quản lý bia rượu của tiểu bang Texas đã loan báo việc từ chức của bà này trong ngày hôm qua. Theo sau những tuần lễ có những lời chỉ trích về việc bà này đã chuẩn thuận chi hàng ngàn Mỹ Kim tiền ngân quỹ của tiểu bang vào việc đi du lịch của các nhân viên và đồng thời những mối liên hệ của bà đối với các nhà lãnh đạo hàng đầu của kỹ nghệ bia rượu. Giám đốc điều hành của cơ quan quản lý bia rượu tiểu bang Texas là bà Sherry Cook đã từ chức với công việc lên đến 153.503 Mỹ Kim cho một năm của bà trong ngày 23 tháng 5 tới đây, sau gần 5 năm bà lãnh đạo cơ quan này để giám sát việc mua bán, đánh thuế, nhập khẩu cũng như sản xuất bia rượu của tiểu bang. Trong một văn bản thì bà Cook đã không đưa ra lời giải thích về việc từ chức của mình, nơi bà đối với cơ quan mà bà đã dành gần chục năm để làm việc này. Tuần trước thì bà Cook cũng phải đối mặt với một cuộc điều trần căng thẳng khi mà các nhà làm luật đặt ra những câu hỏi về việc cơ quan của bà đã sử dụng tiền từ người nộp thuế và số tiền vận động để tài trợ cho các chuyến đi xa hoa dưới hình thức tham dự các cuộc họp, bao gồm cuộc họp những nhà quản lý cấp quốc gia của các tiểu bang về quản lý bia rượu và gặp gỡ các đối tác từ các tiểu bang khác. Danh sách này bao gồm một chuyến đi 10.000 Mỹ Kim để đi họp tại Hawaii vào năm 2013 và một chuyến đi trị giá 8.000 Mỹ Kim đến San Diego. Theo dân biểu Sarah Davis là thành viên của đảng Cộng Hòa tại Houston, người đứng đầu Ủy ban Điều tra Chung và Đạo Đức, thì chi phí đi lại ngoài tiểu bang của cơ quan này là kể từ năm 2011 đã đạt đến con số 85.000 Mỹ Kim. Và với con số này thì bà Davis không thể nào đưa ra một ý kiến gì về việc tại sao chi nhiều như vậy. Tại cuộc điều trần hôm thứ Năm thì bà Cook đã bảo vệ cho việc chi ra chi phí đi lại của cơ quan mình cao như vậy. Bà lập luận rằng đây là một điều cần thiết cho công việc bởi vì ảnh hưởng vượt bậc của tiểu bang Texas trong thị trường nước uống có cồn trên toàn quốc. Theo website của cơ quan này cho biết, cơ quan quản lý thực phẩm có cồn đã thu thập hơn 200 triệu Mỹ Kim tiền thuế và các chi phí khác hàng năm. Giám sát cơ quan này là vị giám đốc với hơn 600 nhân viên trải dài trên khắp tiểu bang, chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày để thực thi các quy tắc do những nhà lập pháp và ba thành viên của Ủy ban quản lý thực phẩm có cồn đưa ra. Các ủy viên, những người được bổ nhiệm bởi thống đốc Greg Abbott, và sẽ thảo luận về người kế nhiệm của bà Cook trong cuộc họp vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Và thông qua phát ngôn nhân của mình thì thống đốc Greg Abbott rất chào mừng sự từ chức của bà Cook và ông cho rằng đây là thời điểm để dọn dẹp lại những cơ quan hoạt động không hiệu quả và chi quá nhiều tiền thuế vào việc những cái việc không có thông minh. Bà Cook thì cũng đã chịu sự điều tra của văn phòng trách nhiệm của cơ quan này khi mà người đứng đầu cơ quan đã nói cho với các nhà làm luật trong tuần vừa rồi rằng ông cần mở ra những cuộc điều tra nội bộ sau khi nhận một bản báo cáo về cựu nhân viên kiểm tra cơ quan quản lý thức uống có cồn đã đưa ra những mối lo ngại về vấn đề đạo đức của người đứng đầu cơ quan này. Và lời cáo buộc này nhắm trực tiếp vào bà Khúc khi mà cho rằng bà này có những lợi ích về tài chánh với kỹ nghệ sản xuất bia rượu trong các cuộc họp do bà khi bà này tham dự, và đồng thời cũng cho rằng các nhân viên của bà này đã sử dụng các nhân viên của tiểu bang và những nguồn lực của tiểu bang để tổ chức cuộc họp trong năm 2016 tại Austin. Và theo đó, những chuyến đi như là Hawaii, Florida, California, thật sự thì không ai biết bà này đi đến những tiểu bang đó để làm gì, chỉ biết rằng là đi họp, nhưng mà quá nhiều và chi quá nhiều như vậy thì thành ra bà này bắt buộc phải bị từ chức bởi vì chi tiêu xa hoa quá. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị, ông Dixon Ricky lúc nào cũng hút rất là mạnh. Trong suốt những cái ngày mà ông chơi cho đội bóng football của trường trung học ở Dallas và chơi cho đội đại học Oklahoma, cũng như là 6 mùa bóng mà ông chơi cho các đội bóng nhà nghề, thì ông thường thường sử dụng cái đầu để hút mạnh vào đối phương. Không phải là hút bình thường mà là muốn tiêu hủy luôn cả đối phương. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì ông cần sự giúp đỡ của đứa con gái 9 tuổi mỗi buổi sáng khi mà cần đánh răng. Ông đã bị chấn thương đầu và hầu như là tàn tật. Bên trong cơ thể của ông bây giờ chỉ nặng vào khoảng 115 pound mà thôi. Ở cái tuổi 51 thì ông lại không có thể làm việc, cũng như là rất sợ mỗi khi phải di chuyển. Ông không thể nói chuyện được, và ông vẫn thường nghe tiếng vợ khóc vào mỗi đêm. Theo như là ông viết, thì ông không thể nào mà có thể đến đó ôm bờ vai của vợ hoặc là an ủi vợ. Đối với gia đình của ông Dixon cho biết là ông hiện nay đang tranh đấu đối với lại các vị luật sư mà ông đã từng mướn họ để mà họ có thể đòi bồi thường cho ông vì các vụ chấn thương này. Cho tới nay thì ông cho hay là những người luật sư này toàn lấy hết những cái số tiền bồi thường của ông, đặc biệt là những cái số tiền mà ông có thể sử dụng dùng trong cái việc chăm sóc cho chính mình, cũng như là tương lai của vợ và 4 đứa con của mình. Hàng chục các cầu thủ cũng như là các cựu cầu thủ trước đây và gia đình của họ, trong đó bao gồm có đứa bé gái của cựu cầu thủ chơi cho đội Dallas Cowboys, hiện nay cùng chung một cái cuộc chiến đó. Theo như là các văn kiện của tòa án, đã có hàng trăm các gia đình đã bị có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi cái mà một vị thẩm phán có thể sẽ quyết định về vấn đề chi phí pháp lý dành cho các luật sư có thể lên tới hàng triệu đô la. Mà các chi phí này, theo lời của các vị luật sư, thì họ xứng đáng nhận được cái món tiền đó. NFL đã đạt được cái thỏa thuận là sẽ bồi thường từ 20.000 Mỹ Kim cho mỗi cầu thủ hoặc là số tiền cao hơn nữa. Họ đã dành đăng ngân quỹ 1 tỷ Mỹ Kim để bồi thường trong khoảng thời gian hơn 6 thập niên. Những cái tranh cãi có liên quan đến chi phí pháp lý cho các luật sư không phải là không thường xảy ra đối với lại những cái vụ án có liên quan đến các số tiền bồi thường cao. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ ba, 18 tháng 4 năm 2017, nhằm vào ngày 22 tháng 3 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần nói chuyện với nhà văn Phan Nhật Nam về các câu chuyện của tháng Tư Đen. 10 giờ là chương trình của cộng đồng Forward, sau đó là cộng đồng Dallas. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi với ký giả Kiều Mỹ Duyên. Và lúc 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad, cũng như là các loại phone Android, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại số 641-552-5042.
Vâng, nhà văn Phan Nhật Nam, nhà văn quân đội có rất nhiều cuốn sách nổi tiếng nói về chiến tranh Việt Nam và cuộc đời của ông qua những cái việc mà chiến đấu để mà giữ gìn tự do cho miền Nam. Ông sẽ nói chuyện 3 tuần liên tiếp ở trên làn sóng 1600 AM, quý vị nhớ đón theo dõi. Ngày hôm nay có lẽ là trời cũng vẫn ướt át, tiếp tục mưa. Ngày hôm qua mưa ơi là mưa, chúng tôi đi trên đường tới đài và đi về nhà thì mưa nhiều lắm. Hôm nay cũng mưa nhiều vùng, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, thưa chị và thưa quý vị thính giả. Sáng ngày hôm nay thì quý vị đi làm vẫn có lất phất mưa nhưng mà không có nặng lắm. Chúng ta chắc là cũng có nắng vào ngày hôm nay và những cái ngày kế tiếp thì nó có thể sẽ đẹp hơn. Về phần tin giao thông, trên đoạn xa lộ 183 chạy về hướng đông, từ xa lộ 360 kéo dài sang cho tới xa lộ 114 hiện nay đang bị kẹt xe. X820 chạy về hướng bắc cũng đang bị kẹt từ xa lộ 30 tới 183. Và đó là những một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông cho lúc này. Có một tai nạn xảy ra ở trên West Loop 820 đi về hướng bắc, ngay exit đi vào đường Team Ranch ở Fort Worth. Một chiếc xe vận tải đã gặp tai nạn ở đây và làm cản trở cho hai lane bên tay trái cũng như là cái lề đường của bên tay trái. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục dưới làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, ETL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhận đính hôn Verizio, Grabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hearst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Rally Honda.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
Đậu rồi.
Bài thi neo kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331.
817-798-6331.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.